นายจงกาประจันไว้หนึ่งจังทำไม่บนประจันนำไปบนดอกไหลตือดาวเดือดนะเวียนเจ้าก่อนจ้ะTrước hết con phải có cái thân người. Các bạn muốn bây giờ muốn tỉnh ra, muốn học đạo và phải có cái thân người đã. Nếu không có cái thân người thì làm sao mà học đạo, làm sao mà thành Phật. Thế cho nên phải có một cái thân người. Mà muốn có một cái thân người thì thôi hạn cứ nói là con phải ăn cái lá rau đi. Phải có một cái lá rau. Mà một cái lá rau ấy muốn có cái lá rau ấy thì như hôm qua học đấy, phải có mặt trời, phải có đất, phải có một làn mây nó để cho nó mưa xuống thành nước, phải có bao nhiêu thứ duyên. Đó là thầy mới nói có một cái lá rau thôi, chứ còn một cái thân người của con bây giờ mà sống được để ngồi học ấy thì nó còn phải cần bao nhiêu thứ nữa. Một cái áo đây là cần đến bao nhiêu thứ duyên, một cái đinh đóng guốc là cần bao nhiêu thứ duyên. Thế nên cho nên tính từ đầu đến chân của con ấy, thì biết bao nhiêu thứ duyên. Thế cho nên bảo rằng cái duyên này không phải là một hai, mà là cả pháp giới nó liên quan. Thế thì vì vậy cho nên là cái mầm thành Phật phải nhờ những các duyên cả pháp giới. Thế gì nữa?
Đúng là thầy cho nên ở đây nói của mình nó cũng từ ở tâm mình ra, mà cái niệm này nói tiếp niệm kia nó cũng từ tâm, cho nên gọi là một niệm là hết thảy niệm.
Chung quy cũng là tâm, mà cái tâm mình thì nó lại ở khắp cả pháp giới. Từ gì nè?
Một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, cũng như nãy thầy đưa thí dụ cái thân mình đây nó phải nhờ bao nhiêu duyên, cho nên một cái thân này là hết thảy.
Một thân là nó liên quan đến tất cả.
Một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến một khi chịu sám hối, được thọ ký, được xoa đầu, được dắt tay, vân vân, khắp cả mười phương suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn dung hòa khắp cả.
Hoa là sắc chẳng, thanh là thanh chẳng, thôi thì tóm lại là sáu chẳng.
Cho nên cá nhân tăng thượng duyên này được gọi là pháp giới duyên khởi.
Thì cái gốc của sự tăng thượng duyên, tăng thượng duyên tức là cái duyên nó làm tăng thượng lên, khiến cho con người bé lớn lên, khiến cho việc này việc kia nó thành tựu, nó là tăng thượng. Thì cái gốc của sự tăng thượng này chính là pháp giới duyên khởi. Đoạn dưới tất cả tinh thần, cả vật chất, tất cả đều là nó có sự tương quan lẫn nhau trong khắp pháp giới. Thế thì đây đọc tiếp cái đoạn dưới diệu thiện.
Kính bạch thầy, nhưng mà con chưa rõ cái chữ tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới, thầy nói là tinh thần.
Thì đây biến duyên pháp giới, con biến duyên pháp giới. Như bây giờ con ngồi đây, con biến duyên, con duyên với cái vườn ở ngoài kia, thì có phải cái tâm niệm của con nó phải thấy biết cái cảnh ở ngoài đó không? Cho nên tưởng niệm trước rồi nó mới có sự việc sau.
Cái người tu ở ngôi thấp kém
đấy, diệu thiện nó ở ngôi thấp kém, nó chẳng ra ngoài pháp giới. Ở đây người ta nói như thế thì diệu thiện ở ngôi thấp kém vẫn chẳng ra ngoài pháp giới là sao? Toàn thân của mình là liên quan đến cả pháp giới, như vừa ở trên của Nguyên Châu vừa mới giảng rồi. Đó. Mỗi vật nó liên quan lẫn nhau, mà nó ở liên quan với khắp cả. Bây giờ con ăn một cái lá rau thì cái lá này là nó cần đến mặt trời ở trên trời rồi. Bao nhiêu đám mây đang bay kia phải cũng là cái cần đến thì cái lá mới có. Như vậy là con có liên quan đến mặt trời, con đến có liên quan đến đám mây, con liên quan đến tất cả. Thế bây giờ mặc cái áo len thì cái len đấy là cái con cừu, nó ở tận bên Pháp hay ở cái xứ nào đó, đó, mà nó cung phụng cái áo len cho cô mặc cho cô, tôi được ấm. Thế cho nên liên quan, dù mình thấp kém đến đâu, mình rốt nát rốt đặc cán mai, nhưng mà chính bản thân mình vẫn là cái tương duyên tương quan với cả pháp giới. Cái này Diệu Thiện tin không? Thịt ngồi đấy, mà chính cái túi thịt này nó liên quan cả đến mặt trời mặt trăng, nó liên quan cả đến trái đất, nó liên quan cả nước Anh, nước Tàu, nước Mỹ. Tin được không? Tin. Thế cho nên rằng nó vẫn là người ở trong pháp giới, phải không? Mà nó có liên quan đến khắp cả pháp giới. Thế cho nên rằng vậy thì nó đã liên quan đến cả pháp giới, thì liệu nó có liên quan đến cõi cực lạc không? Thế cho nên là nó vẫn sanh được không?
Được.
Thế nghe hỏi cái gì?
Tương
duyên là làm duyên lẫn cho nhau. Thế thì bây giờ cái người thấp kém nhất vẫn ngồi ở trong pháp giới, mà đã ở pháp giới và có tương quan đến cả pháp giới, cho nên mình đi đâu ở trong pháp giới cũng được. Cõi cực lạc ở trong pháp giới này, vậy thì mình vãng sanh được. Đó là nói người kém. Đọc tiếp.
Là người tu ở ngôi cao xa,
anh mình vẫn có duyên với cõi cực lạc, phải về cõi cực lạc được không?
Dạ,
mình ở khắp cả pháp giới, cõi cực lạc ngồi ngay trong tâm mình, làm sao mình không về được? Đó là chuyện Diệu Thiện ở ngôi thấp kém. Bây giờ đến phước trí nó ở ngôi cao xa thì sao? Cao xa thì con ngồi ở đâu? Cực lạc. Cực lạc, nó nắm lại cõi cực lạc. Đấy. Cái người mà học rộng, học cao chăng nữa, có ra ngoài pháp giới không? Trung quy anh cũng đã học, vì thì học, anh giỏi anh đâu thì anh giỏi, anh cũng chỉ là người ở trong cái pháp giới này thôi. Thế anh đã ở trong pháp giới này thì cõi cực lạc có đấy không? Thế thì cõi cực lạc đứng ngay đấy thì sao anh không hưởng cái cõi cực lạc, mà anh còn phải đi mong cầu cái thế giới hoa tạng? Thế giới hoa tạng ở đâu? Hoa tạng là của Đức Thích Ca, thế giới cực lạc là của Đức Di Đà. Thế giới hoa tạng là của Đức Thích Ca, chính là cõi Ta Bà mình, nó là một mẫu ở trong cái cảnh giới hoa tạng. Họ gọi là hoa là bởi vì nó hình cái hoa sen có 1000 cánh. Cái đất, cái địa lý của cái đất, cái hình tượng cái đất, nó hình hoa sen, nó có 1000 cánh. Thế giới hoa tạng này là cõi tịch độ của những các vị tu học về kinh Hoa Nghiêm. Ở trên thất của cô Bảo Tâm có cái hình Đức Lusana, ngài ngồi ở trên cái hoa sen 1000 cánh. Đó là Đức Lusana ở thế giới huyền hoa tạng, tức là cõi tịch độ của Đức Thích Ca. Và trong cái câu này định nói cái gì nhỉ? Nên hoa tạng là tịch độ của Đức Thích Ca thì cũng ở trong pháp giới này, mà Tây Phương cực lạc là tịch độ của Đức Di Đà thì cũng ở trong cái pháp giới này. Thế thì anh có phước gặp duyên cõi nào anh ở cõi đấy ấy. Chứ không nên những khởi cái tâm tôi bỏ cõi Tây Phương, tôi cầu cõi huyền hoa tạng cơ. Đấy. Thì nói như thế thành nhà là cũng có cái chỗ bỏ chỗ này nhận chỗ kia. Có những các vị tu thiền thì người ta cầu tịch độ của Đức Thích Ca là cõi huyền hoa tạng, tức là ngay cõi này mình đang ở đây. Còn các vị tu về tịch độ niệm danh hiệu Đức Di Đà thì cầu về cực lạc của Đức A Di Đà. Thế thì tại làm sao chúng ta có cõi tịch độ của Đức Thích Ca ở tại đây mà lại không cầu, mà bây giờ lại cầu chạy thẳng với tận Tây Phương kinh Hoa Nghiêm? Mà xem bản đồ thì cõi cực lạc ở bên Tây Phương này chính là ở trong cái cõi huyền hoa tạng này, chứ không phải là cõi khác. Rồi để bao giờ lớn thì giờ bản đồ xem, để lúc giờ tính sao.